không phải là chúng ta có trình độ văn hóa cao, không phải chúng ta có trình độ Phật học cao chúng ta mới tu được, không phải. Cũng không phải chúng ta xuất gia mới tu được, không phải chúng ta đó là được ngày ngày đó là ngồi nghiền ngẫm kinh điển mới tu được. Chúng ta làm bếp vẫn tu được, trong mọi hoàn cảnh vẫn tu được, miễn sao mà để cái thiện lành của mình được phát sạch. Thì những cái tinh túy của thiện lành đó nó thể hiện trong từng cái kiếp chúng ta. Không phải chúng ta tu để xá lợi, để có xá lợi, không phải vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu thật sự chúng ta đi trên con đường thiện lành và những cái thiện lành này nó kết thành cái tinh túy, thì đó là một cái chứng minh để lại cho chúng ta đây có một cái niềm tin. Có một cái niềm tin rằng sự thiện lành nó ở trong tâm chúng ta, nó phát sáng cái đời sống nội tâm mà nó kết thành cái tinh túy, cho đến khi đó là mình đốt thiêu rụi hết rồi đó, thì cái này nó không phải là tro bụi nữa mà nó thành những cái viên ngọc. Và quý vị muốn thử cái này đó thì nó dễ đó. Quý vị mua một cái dĩa bằng thủy tinh và dùng cái nước tinh khiết đó, quý vị để vào cái đồ gấp cũng mới luôn đó, thì quý vị có thể gấp nhẹ thôi, làm phải nhẹ nhàng mới được. Và trong cái tâm thành của mình và tôn trọng đó, chúng ta không có mê tín mà chúng ta tôn trọng rằng là mỗi một viên xá lợi này đó là nó tích lũy cái thiện nghiệp và cái sự hướng thượng, cái sự tu tập cao quý của vị này đó trong vô lượng kiếp cho đến cái kiếp này. Cho nên chúng ta nâng niu, chúng ta tôn kính cái viên xá lợi đó, thì quý vị đặt nhẹ vào trong nước thôi, thì quý vị đặt một viên thứ hai nó sẽ chạy lại, nó kết liền, nó chạy trong nước đó. Tại vì bản thân sư cô có làm rồi, sư cô là làm cái này là cái xá lợi của Hòa Thượng Giác Châu ở tỉnh xá trung tâm. Khi mà quả tán Hòa Thượng xong đó thì có một Phật tử đó mới xin cái tro đó, vì Phật tử này đó là biết Hòa Thượng cái khi mình mới có mười mấy tuổi thôi, mà gặp sư đó cũng không biết kêu bằng cái gì nữa, kêu bằng ông thôi, không biết cái gì hết trơn á, thì sư mới dạy là phải kêu bằng sư và phải xưng bằng con. À, vậy mà theo sư mấy chục năm trời, thì khi sư tịch rồi đó thì vị này thương lắm, cho nên là mới canh, mới xin chỗ quả tán đó là đây là thầy của tôi mà tôi không có cái quyền gì hết đó, cho nên là tôi chỉ xin cái tro thôi để tôi về tôi thờ thầy cho cái lòng tôi nó mãn nguyện. Thì khi xin cái tro đó đem về mới biết trong tro đó có xá lợi tất cả là 57 viên. Thì vị này muốn chụp hình cho nên mà nói không có biết cái chỗ nào để mà xin chụp hình, mới nhớ tới cái tịnh thất của sư cô là mới xây, rồi mới xin lên sân thượng đó, mới nhờ sư cô mới gấp cái xá lợi này để cho vị này chụp. Thì nó có hai viên xá lợi đó, nó dài bằng cái ngón tay vậy mà nó trong suốt như cái nước đá. Rồi nó có những cái viên đó màu vàng rất là đẹp, có viên màu hồng, có viên màu đỏ chói, có viên màu nâu, có viên màu đen. Có viên đó là một miếng như thế này, thì ở trong á nó rất là nhiều cái hạt nhỏ 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 bên trong. Thì khi mà sư cô gấp á để lên trong cái đĩa bằng thủy tinh á, thì những cái này nó chạy lại với nhau, nó chạy rõ ràng chứ không phải là do mình nói. Sư cô đặt ở đây thì cái viên này nằm ở đây, đặt một viên nữa là hai cái nó chạy, nó hít lại với nhau, nó kết thành một cái về đó. Thì cái cô này cũng mới chụp hình. Hiện nay cái bộ hình đó cổ còn giữ cho đến cái thời điểm đó, cách đây là không biết mấy tháng đó, lúc mà sư cô đang giảng về cái cuộc đời và thân giáo của bà Dipama đó, thì cổ đến quay phim, thì sư cô mới hỏi cổ chứ hiện nay là cái xá lợi của Hòa Thượng đó là được bao nhiêu viên. Thì cổ nói là trên 20.000 viên. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái này á là nó làm cho chúng ta thêm một cái đức tin rằng là tất cả những cái điều thiện lành của chúng ta đó, nó chính là cái tinh hoa của trời đất, nó kết tinh, nó để lại thành cái gì hết sức là quý giá. Cho nên nó không phải là viên ngọc thường, mà nó làm cái viên ngọc về tâm linh. Cho nên chúng ta tôn kính xá lợi, chúng ta trọng xá lợi là không phải để chúng ta cầu phước báo nơi xá lợi, mà để chúng ta vững một niềm tin rằng một chút thiện lành của chúng ta cực kỳ quý báo cho tâm linh của mình. Cho nên hôm nay học về tâm sân thì chúng ta đều biết rằng những cái đó là ô nhiễm, mà mình biết là biết, còn ô nhiễm nó giấy xanh là nó giấy xanh, bởi vì cái hoạt động của nó là vô ngã. Cho nên á, khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì Pháp Phật đã dạy chúng ta rằng đó, Tất cả các pháp hữu vi mà cụ thể hay trừu tượng đều vô ngã. Nhưng mà chúng ta mang trong mình sự vô ngã trong cái hoạt động của sắc pháp và tâm pháp đó, thì cái phước lành của chúng ta đó là có thể khởi sanh lên cái thiện trí nơi tâm. Mà thiện trí thì ai cũng có rồi. Chúng ta không nói từ cái khởi thủy, mà chúng ta nói từ cái hiện kiếp này. Khi chúng ta sanh ra đời thì chúng ta có được hai cái tâm thiện trí thọ hỷ, hai cái tâm thiện trí thọ xả. Chúng ta có hai cái tâm thiện ly trí thọ hỷ, hai cái tâm thiện thọ trí ly trí mà thọ xả. Tất cả chúng ta có hết rồi. Vậy thì bây giờ đó, tại sao chúng ta không phát huy nó lên? Ô nhiễm chúng ta cũng có đây rồi. Thì bây giờ chúng ta biết chúng ta có cái gì, mà cái gì là đưa đến sự tốt lành cho ta nhất, thì ta cố gắng để mà sử dụng. Nói chữ cố gắng là bởi vì tất cả chúng ta đây đó sinh ra với một cái tập khí có sẵn nơi mình, có cả triền cái và kiết sử, thì chúng ta chịu khống chế của triền cái và kiết sử. Cho nên chúng ta khó mà vượt qua cái thân phận làm người của chúng ta, khó lắm. Nhưng mà khó không có nghĩa là không có thể vượt qua được. Những vị mà chết tịch đi rồi, để lại cái xá lợi đó là một cái bằng cớ, là những người này tuy khó vẫn có thể vượt qua từng chặng đường. Cái từng cái chặng đường đó là khi những cái ô nhiễm, cái ô nhiễm dễ thấy nhất là cái tánh nóng nảy của chúng ta, cái sân hận chúng ta, cái điều mà chúng ta làm khổ mình, chúng ta làm khổ người đó, thì chúng ta dễ thấy lắm. Những cái trạng thái bức xúc đó rất là dễ thấy. Như vậy chúng ta có nên cho qua không? Nếu chúng ta cho qua thì chúng ta được cái gì? Khi chúng ta thấy đó là thiện trí chúng ta phát sanh. Khi chúng ta cho qua được thì cái thiện chúng ta phát sanh. Cho nên trong mọi trường hợp chúng ta phải giải mã những cái phiền não trong tâm của mình. Mà cái giải mã đó sư cô cũng giảng rất là nhiều lần rồi. Hãy nhớ cái công thức. Nhớ cái công thức, từ cái công thức đó mình ứng dụng, mình biến hiện ra. Cái công thức đó là phải thấy cái nhân này nó là cái nhân trực tiếp, nhân gần, còn cái nhân sâu xa nó nằm bên trong của mình. Và mình phải biết cách sám hối, phải biết cách sửa đổi. Và chúng ta luôn luôn đó là nâng đỡ cái đời sống của nội tâm của mình lên, không có để chìm khuất trong những cái phiền não của mình. Thì như vậy đó là chúng ta đang thắp sáng cho cái đời sống nội tâm của mình, cho cái tâm linh của mình đây. Đừng có thương ai nhiều hơn thương mình cả. Mình thương người ta nhiều chừng nào đó thì cái luyến ái mình nặng chừng đó, và cái khổ đau của mình nặng chừng đó. Đừng có dại dột như vậy. Khi chúng ta chưa biết pháp Phật đó thì chúng ta sống trong vô minh như vậy. Chúng ta biết pháp Phật rồi đó thì chúng ta hãy thương mình. Mình thương mình bằng cách đó là mình nên để cho những cái thiện lành của mình phát sanh. Bởi vì thiện lành này á, chắc chắn nó chính là cái nhân tố cốt lõi đem đến sự an vui, sự tốt đẹp cho mình. Còn khi chúng ta nhầm lẫn á, chúng ta ngỡ là cái người hôn phối chúng ta đem lại cho chúng ta an vui hạnh phúc, chúng ta ngỡ là con cái chúng ta đem lại an vui hạnh phúc, chúng ta ngỡ là bạn bè thân quyến chúng ta đem lại an vui hạnh phúc, chúng ta ngỡ là công danh sự nghiệp đem đến an vui hạnh phúc, chúng ta ngỡ là tài sản đem đến an vui hạnh phúc. Tất cả đều là ngỡ là, nghĩa là nó nằm trong cái tưởng, mà cái tưởng này nó nằm trong các cái tâm tham dục của chúng ta, mà Đức Phật nói là nó nằm trong cái tục đế. Chúng ta giờ đây khi biết pháp Phật, chúng ta không có ngỡ là nữa, mà hạnh phúc đích thực của chúng ta đó, khi mà chúng ta để cho cái thiện lành trong tâm chúng ta phát sanh á, thì chúng ta nắm chắc 100% chúng ta có sự an vui, có sự tốt đẹp. Và cũng chính cái sự thượng lành này đó là chúng ta sẽ đem đến cái sự an vui tốt đẹp cho bất cứ ai mà chúng ta gặp gỡ, chung sống, đi bên cạnh hoặc là sống với nhau trong cái đời sống này. Và chỉ có như vậy đó thì thì cái người cư sĩ đó sẽ nhập vào dòng thánh đó, khi mình có trong một cái gia tộc của mình, chính mình tạo ra đó, là từ cái đời con mình, đời cháu là gần cả trăm đứa dẫn nhập cái dòng thánh ngay khi mình tại gia. Ngay khi mình còn bế đứa cháu chắc ở trên tay đó, là mình đã là nhập vào cái tầng thánh thứ nhất rồi. Chỉ mình ý thức ra như vậy thôi. Chứ còn không phải là chúng ta nói đó, là chúng ta không cần cái người khác. Chúng ta không phải không nương tựa vào người khác, không có tình thương với người khác. Chúng ta đây có một cái nhu cầu rất lớn về tình thương yêu. Chỉ là chúng ta sai thôi. Thành ra đó, hãy nhớ, để khi bất cứ một cái gì bất an trong tâm chúng ta khởi sanh lên, thì chúng ta phải tìm đến cái sự thiện lành, để chúng ta đạt được cái sự vô sân ở trong tâm. Và chỉ có như vậy đó, thì đó là chúng ta đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Và đó là cái con đường mà chúng ta bảo đảm sẽ có một cái niềm an vui và có một cái hạnh phúc đích thực. Còn nếu không đó, là chúng ta chỉ đuổi theo những cái ảo ảnh. Và càng đuổi theo chừng nào thì chúng ta càng mệt mỏi chừng đó. Và càng đuổi theo chừng nào thì chúng ta càng mang một cái nỗi buồn và cái sự thất vọng trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và như vậy có nghĩa là ô nhiễm lại ngập tràn trong tâm chúng ta. Và như vậy có nghĩa là con đường thoái hóa. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây, toàn thể hội chúng này, cùng với gia quyến của chúng ta, cùng với tất cả những người thân yêu của chúng ta, có đầy đủ cái phước lành để luôn luôn chúng ta làm cho cái thiện được sống nơi ta và được phát triển nơi ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha phum ma eva na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi răng ra căng tu sa sa năng. Akasatha cha phum ma tha de ba na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi răng ra căng tu ra ra no. Akasatha cha phum ma tha de ba na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi răng ra căng tu nha ta yo. Akasatha cha phum ma tha de ba na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi răng ra căng tu pa ni no. Akasatha cha phum ma tha de ba na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi răng ra căng tu no sa đa. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang a sa ba sa ya ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.